không có nên để ý nhiều lắm mà phải tiếp tục tu. Cái trong cái Phật giáo đó quý vị, có một câu chuyện mà tôi kể quý vị nghe. Nếu mà quý vị tu, cái trường hợp mà tôi nói về tôi những cái chủ đề mà người ta biết được đó, là tại cái lỗi của tôi, chứ không phải là cái lỗi của người, cái lỗi của tôi. Cái người tôi đó quý vị, khi nào mà mình còn nương vào cái gì đó mình thấy đó ha, mình nương vào đó thì người ta biết được cái tâm này, người ta còn biết. Trong cái kinh Kim Cang này quý vị tu làm sao quý vị? Tu làm sao? Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Đừng có nương vào chỗ nào hết, chứ chỗ đó nên phải cái tâm của mình. Như vậy thì chỗ cái chỗ tu hành này đó, quý vị thấy có một câu chuyện ở trong nhà thiền. Lúc đó đời Đường vua Đại Tông, thì ông vua này đó có một cái vị quốc sư rất là giỏi, thì ngài tên là Huệ Trung quốc sư, quốc sư Huệ Trung. Thì khi đó, đó có một cái vị lạc ma, tức là bây giờ như những người Tây Tạng quý vị, bên Tây Tạng quý vị gặp những cái sư Tây Tạng họ giỏi lắm. Những cái vị mà lạc ma bên Tây Tạng họ chuyên môn họ tu về mật, mà họ có những người kinh khủng. Tôi nói ví dụ là thành thông là quý vị gặp mấy vị đó thì quý vị thấy có rồi. Thì có một cái vị bên lạc ma họ sang họ thăm, thì cái ông này ông nói cũng như ông gọi là đạt nhĩ tâm tạng, tức là có được thần thông, có được tâm thông. Ở vua triều ông nói như trong ruột ông vua đi ra vậy thôi. Ông gặp ông vua, ông nói ông vua nghĩ gì ông nói trước rồi. Ông vua sợ quá, thì lúc đó thì mới mời nhà Huệ Trung. Thì khi mà mời nhà Huệ Trung ra đó, thì Huệ Trung ngồi đối diện với ông đạt nhĩ tâm tạng. Thì Huệ Trung mới nói rằng tôi nghe nói rằng ngài được tha tâm thông, được tha tâm thông. Thì cái ông kia ông nói rằng bạch quốc sư không dám. Cái chữ không dám đó, trong chữ Tàu là nghĩa là sao quý vị? Mình nhận như mình nhận khách, không có mình hạ mình xuống, hạ mình xuống thì không dám. Thì ngài quốc sư nói là bây giờ ông giỏi thì ông coi tôi, tôi đang ở đâu, hai ông đừng ngồi nói chuyện thôi, ông giỏi thì ông coi nghe tôi ở đâu. Thì ông quốc sư nào nói ông, cái ông đạt nhĩ tâm tạng nói là ủa, tôi thấy rõ ràng là quốc sư đang xem đua thuyền ở bên Tây Xuyên đó. Tôi thấy rõ ràng. Như vậy thì quý vị thấy là trường hợp đó là sao? Ông quốc sư ngồi trong ngộ đây, cái ông lạc ma bên tâm tạng, đại nghĩa tâm tạng ngồi đây, hai ông ngồi trước mặt vua mà. Thì quốc sư đó bây giờ ông coi tôi ở đâu? Thì ông lạc ma ông nói rằng ủa, sao tôi thấy rõ ràng ngài ở Tây Xuyên, ngài ngài đang coi đua thuyền, đang coi đua ghe. Thì quốc sư nói bây giờ ông coi tôi ở đâu? Thì ông này ông nói rằng ủa, tôi thấy rằng tôi hiện giờ tôi đang thấy ngài đang giỡn như bầy khỉ ở trên cầu đá ở Tây Hồ, mà đang ngồi đó thôi. Thì quốc sư nói bây giờ ông coi tôi ở đâu? Thì ông lạc ma Tây Tạng ông ngồi hòa, ông ngồi cái giờ ngồi sau, ông nói chịu không thấy được quốc sư. Lần thứ nhất á, ngồi đó nhưng mà thấy đang coi đua thuyền. Lần thứ hai đó, ngồi đó mà thấy chơi với bầy khỉ. Lần thứ ba cũng ngồi đó mà cả giờ ngồi sau không thấy ở đâu. Đó là tại sao vậy quý vị? Tại sao vậy? Thì quốc sư mới nạt, nói rằng ông là cái con quỷ, ông là con quỷ ở nước hồ, ông là con quỷ ở nước hồ, tu không nhầm chánh pháp. Ở đây quý vị có cái chuyện này, nó có cái chỗ ý dẫm này. Một là cái chuyện thần thông, nó không có giá trị gì hết đối với những người tu hành chân chính. Cái thứ hai là cái chuyện Huệ Trung, mà sở dĩ mà hai lần đầu á mà cái ông kia biết được ngã ở đâu á là tại sao vậy? Sau này ngài nói mình biết, rồi đó mình không biết, thật sự nói chúng ta giờ chúng ta không biết nữa. Ngài nói lần đầu là bởi vì ngài nghĩ tới cái chuyện mà tới Tây Hồ, tới đó để mà ngài xem thuyền. khởi cái niệm cái gì? Khởi cái niệm xem thiền là ông đó ông thấy liền xem thiền. Lần thứ hai là khởi cái niệm tới đó, khởi cái niệm giỡn với bài kỹ thì ông đó ông thấy liền là chơi với bài kỹ. Lần thứ ba nhà không khởi niệm nữa, không khởi niệm nữa, thì như vậy đó thì sao quý vị? Không có thấy được, không có thấy được. Cái chỗ này nếu mà giải thích vào cái cuộc sống của chúng ta đó quý vị, cái chuyện này đó quý vị, khiến cho mình nghĩ tới việc tu hành của chúng ta hằng ngày đó quý vị. Tất cả những cái niệm, những cái tưởng, những cái khởi, những cái hành động đó ha, mình tạo ra chứ gì, nó không có quên mất, mình không có quên đâu quý vị. Mình nhớ hết á, mình ghi lại hết á. À, hai bên giai giác hay là công tàu hay là đại khái là phán quan đó, ở đâu? Không có ở ngoài, mà ở cái thức thứ 8 dồn hết của cái thức của mình đó quý vị. Dồn hết của nó. Thành ra quý vị cứ mà cứ tạo, cứ móng những cái thức mình đi đâu cái thức của nó theo tới đó thôi. Mình chạy tới đâu thì thức theo tới đó thôi. Và như vậy thì nó ghi lại hết đó quý vị. Quý vị thấy có những chuyện mà có thể là xảy ra, cái gì bây giờ mình lớn 20 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi rồi, mà có thể có những cái hành động hồi 5 tuổi, 3 tuổi bây giờ nó vẫn có ảnh hưởng tới mình bây giờ. Cái tâm lý học hiện đại đó, họ nói trời, có những khi mà có những cái hành động, những cái kinh nghiệm mà xảy ra đứa bé hồi 2-3 tuổi quý vị, 2-3 tuổi thôi. Có những người không tự nhiên là thấy càng lần sợ, thí dụ vậy. Hay có những người tự nhiên thấy nước sợ, thì thực sự họ tìm thấy mình, họ phân về cái quá khứ đó. Thì có những việc mà xảy ra hồi 2 tuổi, 3 tuổi khi hồi còn ở trong cái nôi đó, ảnh hưởng cho tới bây giờ. Thì như vậy tất cả những việc mà chúng ta hành động, tạo tác, tư tưởng không có mất, không có giai giác nào trên, mà chính mình ghi lấy mình thôi quý vị. Như vậy thì trở lại cái việc cuộc sống của mình đó. Nếu mà cuộc sống của mình mà hằng ngày mình khởi cái niệm thiện, hằng ngày mình làm cái việc thiện, tư tưởng của mình hướng về não thiện đó, thì một lúc nào đó quý vị, thì cái tất cả những cái thấy là thấy gì? Thấy thiện. Thấy thiện. Mà ngược lại hằng ngày mình nghĩ chuyện ác, mình làm ác, mình nghĩ ác, mình nói chuyện ác, thì khi đó cái hướng của mình sẽ đi về hướng ác, và chính mình sẽ đưa đẩy mình đi. Chính mình đưa đẩy mình đi quý vị. Không ai đưa hết. Không có hai ông thần gia giác mà chính mình. Cái niệm cuối tôi đã kể một lần quý vị, ngày Mahanam như con cây chuối vậy đó, nó cứ ngã hướng nào đi về hướng đó. Như vậy thì cái chuyện thần thông đó quý vị, tôi mong rằng khi chúng ta tu quý Phật tử đừng có tin vào chuyện thần thông, đừng có tin. Ai có thần thông thì kệ họ, mình lo chuyện mình tu, mình cứ lo niệm Phật, cứ lo tọa thiền, thì cái đó là cái bổn phận của cái người tu. Đó là cái chuyện mà thần thông. Rồi cái chuyện kế tiếp, Đức Phật nói rằng có một câu là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Quá khứ tâm tức là tâm gì quý vị? Cái tâm thuộc về quá khứ. Hiện tại tức là cái tâm thuộc về bây giờ. Và vị lai tức là cái tâm thuộc về trong tương lai. Có một câu chuyện tôi kể tôi nghe cũng buồn cười lắm. Có ông thầy ông thương bà già. Có ông thầy đó tên là Đức Sơn. Đức Sơn tức là ngài cũng một cái vị thiền sư, tu cũng kỹ lắm. À, mà ngài thì có cái giỏi là ngài nghiên cứu kinh Kim Cang. Cứu kinh này nè, cái tư giảng nè. Mà ngài nghiên cứu không phải như là tôi làm biếng. Ngài nghiên cứu kỹ lắm. Ngài nghiên cứu đến nỗi mà ngài viết một cái bộ sách gọi là Thanh Long Xứ Sao. Mà cái bộ sách đó quý vị, nó lớn đến nỗi mà đi đâu phải gánh. Tức là nghiên cứu sâu đến nỗi như vậy. Sâu đến nỗi như vậy. Thì ngài cái vị có của gia tài của ngài, mà ngài chuyên môn đi giảng kinh Kim Cang. Đi đâu mà cũng giảng Kim Cang, cũng giảng Kim Cang. Người viết sao sao. Tức là họ đã nổi danh cho đến nỗi mà người ta gọi là ông Chu Kim Cang. Tức là họ Châu mà tên là kia Thọ Trì Kim Cang đó, nói là liền nha, thì gọi là Châu Kim Cang. Thì có một bữa đó ngài bị bà già, tôi mong rằng chắc là tái sanh lại đừng có bị nợ nộn đây, tôi thua thôi. Bữa đó là ngài gánh cái gánh nhà đi, đi đâu bị quý quá đi, thấy cuốn kinh của mình là công phu bao nhiêu nghiên cứu sưu tầm mình viết đó mà đi đâu cũng dắt theo cho. Thì có một bữa ở nhà đi hành cước, ghé cái tiệm bà già bán đồ ăn, có bà già bán trà, thì buổi sáng ngài mới ghé, ngài nói rằng ngài muốn kiếm một chút gì để ngài điểm tâm, phải không? Điểm tâm, điểm tâm tức là gì? Điểm tâm tức là ăn sáng á. Thì ngài cũng thiệt tình, ngài ghé bà già, ngài nói rằng tôi đi đường tôi đói, thì sáng là tôi tôi ghé đây được kiếm, tính kiếm mua cái gì đó để điểm tâm. Ai về cái bà cụ đó thì bà cụ tu, không biết tu cái nào tôi không biết mà chắc giỏi. Bà cụ hỏi chứ thầy tôi đâu có lấy tiền hả, mấy thầy tôi đâu có lấy tiền, đồ ăn uống tôi đâu có lấy tiền, mà giờ thầy đi đâu mà thầy xách một gánh như vậy đó, thầy giác đâu mà giác một gánh, những mấy thầy tu thì thường gọi nó đâu có xách một gánh như vậy. Ông thầy mà nói cả đời tôi nghiên cứu kinh Kim Cang, cái bộ đó là bộ Thanh Long số sau, bộ tôi viết về kinh Kim Cang, giảng về kinh Kim Cang. Bà già nói à thôi vậy được, bây giờ thầy trả lời tôi một câu rồi tôi cúng dường thầy bữa ăn, mà thầy trả lời không được á, thầy nói không được á thì thầy đi chỗ khác, đừng lãng quán ở đây. Để bà này bà cũng trai cười, bà nói bây giờ tôi hỏi thầy một câu, thầy nói thầy giảng kinh Kim Cang cái gì, thầy viết một gánh sách về kinh Kim Cang, giờ tôi hỏi thầy một câu thôi, ở trong kinh Kim Cang nói rằng nó quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, thầy muốn điểm cái tâm nào? Quý vị hiểu chỗ này không? Ông thầy ông nói ông muốn điểm tâm, điểm chỗ cái là điểm tâm tức là ăn sáng gì, như bà già mới hiểu khác. Bà nói trong kinh thầy giỏi quá, mà giờ nói tâm quá khứ không được, tâm hiện tại cũng không được, tâm tương lai cũng không được, vậy thầy muốn điểm cái tâm nào? Đúng vậy, ông thầy ông trả lời điểm tâm nào? Ông ta là không được, bởi vì quá khứ cũng không có làm sao điểm, hiện tại không có làm sao điểm, tương lai không có làm sao điểm. Mà ra ông thầy ông nghe bà già nói rồi ông đi sao quý vị? Đâu có, ông gánh gói đi chỗ cao, ông đốt bỏ, đốt bỏ hết cả cái cuộc đời của mình, mấy chục năm dồn vào nghiên cứu một cuốn kinh. Thì sau đó đau khổ lắm, quý vị cả một đời mình mà quý vị mấy chục năm nghiên cứu dồn làm cái gì đó, bị bà già bà hỏi biết luôn biết đường trả lời, mà thiệt không biết đường trả lời. Bà già nói ông tâm thật nói là quá khứ tâm không được, không có, không được nè, hiện tại cũng không được nè, mà tương lai cũng không được, mà nó có được thì mới có việc điểm, không được cái gì điểm, ông điểm chỗ nào? Ông thầy gánh gánh sách đi mà đốt, đốt. Thì sau đó đau khổ lắm, mà tôi nghĩ rằng cái tâm trạng nó chắc là cũng như cả cuộc đời sự nghiệp của mình bay mà trong tay mới khó thương bà già, tức quá mới đi đi lang thang tới gặp Long Đạo, gặp thiền sư Long Đạo, thì chắc là bực bội lắm, vừa đi vừa thương bà già rồi đốt cả cuộc đời sự nghiệp mình bực lắm. Đi vô gặp thiền sư hỏi chỗ này là chỗ nào, cái ngày cả ngày kia nói rằng Long Đàm, ông bực chắc là bực, bởi vì nghe vị thiền sư nói Long Đàm nói cục ngủ, ông giận quá, ông nói là Long á rồng cũng không thấy mà cái đàm cũng không thấy, bởi vì Long Đàm tức là cái đầm rồng, mà ông thầy ở trên núi làm sao có chuyện đầm rồng, rồng thì cũng không thấy mà cái đầm cũng không thấy nữa. Tức quá bị hỏi cái vị thiền sư hỏi ông làm gì, nói Long Đàm, ông bực bụng nói rồng không thấy mà đầm cũng không thấy nữa. Cái vị thiền sư mới nói rằng ông tới gần đạo rồi đó, nghe câu đó quý vị thì sực tỉnh. Cái ngài Đức Sơn nghe một câu đó rồi sực tỉnh, mới xin ở lại mà tu vị đó. Qua câu chuyện đó mình thấy vui vui, chứ giờ quý vị thấy có cái ý nghĩa gì? Một là cái vị mà nghiên cứu tu hành, nghiên cứu kinh điển thiệt giỏi, thua bà già. Như vậy thì chúng ta thấy cái bà cụ đó, bà có giỏi về nghiên cứu không quý vị? Bà giỏi không? Bà có lên ngồi giảng với chúng tôi không? Không. Nhưng bà có gì? Bà có cái tu, bà có cái tu. Như vậy thì cái cuộc tu hành của chúng ta đó quý vị, cái chuyện mà diễn giảng nghiên cứu đó, thực sự ra đó là chuyện đếm bò cho người khác. Quý vị nghiên cứu, quý vị học bao nhiêu cũng được hết trơn á, nhưng cái chuyện quan trọng là mình phải ứng dụng mình tu. Ngài Đức Sơn lúc trước mà Ngài lầm đó là bởi vì sao vậy? Ngài tìm văn nghĩa trong văn tự, quý vị. Một cuốn kinh Kim Cang có mấy chục trang thôi mà Ngài viết đó một gánh sách, quý vị biết cỡ nào. Nhưng mà cái yếu, cái lỗi của Ngài là vì bởi vì Ngài chỉ chạy trong văn tự, thân văn chương chữ nghĩa ra thôi, mà quên cái chuyện quán chiếu tu hành. Bà già bà thấy và biết được cái chỗ này. Cái người tu nhất là theo kinh này, quý vị thì có cần mà nghiên cứu nhiều, chỉ cần ngồi đó không cũng đủ để tu rồi. Độ chúng sanh mà, độ chúng sanh đâu phải là chạy ra ngoài làm việc này việc nọ. Độ chúng sanh cứ ngồi đó không thôi, không có làm gì hết mà độ chúng sanh. Một cái tâm niệm giữ khởi lên không theo, một cái tâm niệm tham khởi lên không theo, một cái tâm niệm xấu khởi lên không theo, như vậy là độ chúng sanh. Không làm gì hết nhưng mà độ. Bà biết được ông thầy này, ông chạy theo văn chương chữ nghĩa, mà bà cố tình bà dạy là ông thầy nữa. Bà mới hỏi rằng quá khứ không thể được, hiện tại không được, chỉ la như thế nào. Cái chỗ đó đó quý vị, là cái chuyện mà tu hành của chúng mình đó. Ở đây đó chúng ta đều khổ hết đó quý vị, khổ hết, ai cũng khổ hết đó. Mà suy đi nghĩ lại, có mình khổ là do đâu mình khổ? Đối với vị giờ do đâu khổ? Và thực tế chúng ta nghĩ chuyện thực tế. Bữa nay quý vị thấy có trời nóng không? Có nóng không? Có không? Không hỏi thiệt có không? Có. Tại sao quý vị thấy nóng? Tại sao vậy? Có cái thân mình, phải không? Có cái thân mình. Tại sao mình có biết cái thân mình? Cái thân nó, quý vị tự cái thân nó không có nóng, không có lạnh. Tại cái nhận xét của mình, cái phán đoán của mình là có nóng, có lạnh. Mà cái phán đoán của mình, quý vị, nó không dựa vào cái kinh nghiệm cũ, hoặc dựa vào quá khứ, hoặc dựa vào tương lai. Chúng ta khổ đó quý vị thấy, thật sự mình khổ bây giờ. Phần lớn chúng ta khổ là gì? Hoặc là do chuyện quá khứ, hoặc là do chuyện tương lai thôi. Quý vị để ý thôi. Ví dụ giờ mình ngồi đó mình khổ, thì thường giờ quý vị kể cho nghe những chuyện mà phiền não của mình thôi. Mất nhà, mất cửa, rồi xa anh, xa em, xa đủ thứ hết, mình khổ. Thì tất cả những chuyện đó đó quý vị, mình nghĩ lại đó, cái kinh nghiệm quá khứ gì, cái quá khứ nó xảy ra rồi, mình tìm cũng không được đó. Thì mình nghĩ thì sao? Mình khổ về cái quá khứ đó. Tôi thấy nhiều lắm. Có nhiều vị nói với tôi, nói làm sao thầy, nhớ quá ha? Nhớ những chuyện hình ảnh, nhớ từ cái sông, nhớ từ cái làng. Cách đây hai hôm có một chú tới ngồi với tôi, rồi tự nhiên tôi khóc, tôi thấy cũng tội. Nhớ quá thầy. Tôi hỏi nhớ gì? Tôi hỏi nhớ gì? Tôi nhớ nhà. Tôi hỏi nhớ nhà là nhớ cái gì đó cho rõ là thử coi. Thì cái từ phân đó quý vị ha. Có những chuyện mà ngày xưa mình không bao giờ mình nhớ. Mình sống trong cái cảnh đó chứ gì mình không có nhớ. Nhưng mà ly cái cảnh đó rồi đó thì bắt đầu mình nhớ. Ở đây ai có ở San Jose bình thường thì đừng bực nữa. Thấy là cái ồn ào đông đúc cái gì. Mình có đi đâu xa San Jose rồi, đây cô nào đi Âu Châu rồi, cái nước đi Âu Châu có nhớ Mỹ không? Cô không nhớ gì đại á. Bởi vì cái không nhớ gì thì giỏi. Cái khổ của chúng ta đó quý vị, là mình đi từ một chỗ nào gì, mình đi chỗ khác gì thì mình lại nhớ nó từ cũ. Mà mình ở đây thì mình nói đây em xuống, ở đây ở Mỹ em xuống, qua bên Thái Lan mới xuống. Mà qua Thái Lan hồi cái gì thì tới đó rồi ở thời gian rồi lại nhớ ở Mỹ. Tức là cái chuyện của chúng ta phiền não, cái tâm hồn của mình là do chuyện quá khứ hiện ra hiện tại. Hoặc là mình không đau buồn về quá khứ á. Mà quá khứ đó quý vị thì sao? 10 chuyện đó thì là sai hết 89, giả hết 89. Quý vị để ý cho cuộc đời của mình bây giờ nhìn về quá khứ coi. 10 chuyện thì là không thành tựu 89 đó. Hoặc là những người đau khổ về tương lai. Tôi thấy ở Mỹ nè, trẻ trẻ đó, có lớn lớn tuổi như quý vị chúng tôi thì bắt đầu đau khổ về quá khứ. nhớ chuyện đời xưa. Còn trẻ trẻ thì sao? Sao quý vị? Nó lo cho tương lai. Bây giờ học cái gì? Mới có đậu xong trung học thôi. Ha? Bây giờ nghĩ đến chuyện cử nhân, nghĩ cao học. Học cái ngành gì cho làm nó có tiền? Học cái ngành gì làm nó coi được chứ người ta? Học cái ngành gì lúc đó ra ông thất nghiệp? Cứ nghĩ đến chuyện đó không quý vị? Thành thế cứ nghĩ rồi lo lắng. Thật sự chúng ta thấy rằng rất là khổ. Như vậy thì cái chuyện trong đạo Phật đó, trong kinh Đức Phật có một bài kinh rất là ngắn. Mà cái bài kinh nó gọi là cái kinh người biết sống một mình. Mấy quý vị này có dịp đọc bài kinh đó hay không? Bài kinh rất là ngắn mà rất là dễ thương mà rất là hay. Cái người nào mà không có an trú bây giờ đó quý vị, thì người đó bao giờ cũng đau khổ. Chuyện đã qua thì đã qua rồi, mình không có tài nào mình làm cho nó trở lại được hết. Cái chuyện tương lai thì nó chưa có tới. Mình trong nó thì mình không biết nó tới được hay không. Trong khi đó mình bỏ mất cái phút giây bây giờ. Vậy thì cái quá khứ tâm nó đã qua rồi, cái tương lai thì chưa tới. Cái người tôi phải lo cho bây giờ là cái gì? Mà muốn lo cho bây giờ thì sao? Cái tâm mình phải định đi chỗ này. Khi quý vị làm nhớ được cái tu á, cái tâm niệm mình biết lên phải khởi liền, theo tâm niệm đó nắm liền nó đừng có để. Cái lạ nữa là cái đối với tâm niệm chúng ta đó, thực sự mà xét đó quý vị, thì quý vị thấy khi mà khởi cái tâm niệm lên, quý vị nào có theo dõi có tu mới thấy, khởi cái tâm niệm lên đó, mình chọc nó liền thì tâm niệm nó còn quý vị. Còn vì lắc đầu, vì nó không. Bây giờ còn hay không còn? Cái này này quý vị, tôi lấy ví dụ. Bây giờ ai mắng quý vị giận, nổi tâm bệnh lục tặc cũng giận ha. Lúc đó thì thấy có giận gì? Rồi chừng 2 ngày sau quý vị tìm được cái giận, quý vị thấy có không? Có không? Không, cái này cứ hỏi thiệt thôi, cứ hỏi thiệt thôi. Cái việc này là quý vị khi tu phải để ý cái chỗ này mới được. Nó quan trọng lắm, nó quan trọng lắm. Ví dụ bữa nào giờ quý vị vui, bây giờ vui, vui thiệt, vui đi hết. Cái này vui thiệt là vui đi, mình vui mình nhảy cẩu lên nữa đó. Thì lúc đó vui, chừng 2-3 ngày sau mình tìm được cái niềm vui đó. Giống 100% gì đâu không quý vị. Cái đó cái Đức Phật gọi là cái niệm, cái tưởng, mà người Mỹ họ gọi là cái feeling, cái thought và cái feeling. Cái thought và cái feeling, cái niệm, cái tưởng không bao giờ giống nhau, không bao giờ có một cái như là một, không có. Tức là cái này nó sinh ra quý vị ha, nó do cái nhân duyên nó hợp ra. Thí dụ như là cái feeling là vui, ví dụ về cái cảm giác là vui, mình gặp một cái người bạn thân mình vui chứ gì, thì vui cái vui đó nó khác với gặp một người bạn thân khác có cái vui khác. Như vậy thì cái niệm tưởng nó khởi lên, nó tự động nó như vậy, nó dính một cái nó thôi, nó khởi lên rồi nó dính mất. Cũng do cái nhân duyên hội họp là mà thành. Thì cái người tu á, mình thấy được cái nhân duyên, thấy tôi đang vui. Như vậy thì cái cường độ vui đó quý vị nó sẽ khác. Nó sẽ khác liền. Tôi đang vui do cái chỗ nào mà tôi vui. Ví dụ gặp một cái người bạn thân, gặp một khung cảnh thích ý, mình vui. Nhưng mà nếu ngày mai gặp một người bạn thân khác, gặp một cái cảnh khác, cái vui nó hai bao giờ giống nhau, không bao giờ giống nhau hết. Mà cái trục trặc nó là gì? Quý vị phải nhìn thấy cho thiệt rõ. Để chi vậy? Để cho quý vị thứ nhất là hiểu được mình. Cái tôi thấy rằng trong cái nghề nghiệp chuyên môn của tôi đó quý vị, cái này nó rất là quan trọng. Mà tôi thấy Đức Phật cũng giỏi lắm. Đức Phật nói là cái người tu á phải nhận diện cho rõ mình vui, nói là mình vui, mình buồn, nói là mình buồn ha, mình khóc, nói là mình khóc, mình cười, nói là mình cười. Vì thế rất là rõ ràng, nhưng trong kinh Tứ Niệm Xứ đau biết đau, dở chân lên biết dở chân lên, để chân xuống, nghĩa là tất cả mọi hành động mình phải nắm chỉ vững hết mà phải nói y như vậy. Ở bên tâm lý học Hoa Kỳ thì chỉ có những người mà họ dồn nén nói không được, có những cái xúc cảm trong lòng mà không có nói ra được, mà không nói ra được thì sao quý vị? Thì lâu ngày họ ôm ấp trong lòng, ôm ấp trong lòng một lúc nào đó thì sẽ đưa đến chứng bệnh. Họ gọi rằng rút lui, withdraw đó, tức là không muốn tiếp xúc với ai hết, chỉ thích chỉ thở một mình đi thôi. Đại khái cái thứ hai là có những triệu chứng mất ngủ nè, mất ăn nè, quạo quọ nè, bực bội nè, đại khái mất mát tùm tùm. Tất cả những thứ đó đều là do không có người Mỹ hoặc chuyên môn rồi, không có express được cái feelings rồi, không có nhận đúng, không có nói được cái tâm cái diễn tả rồi. Tức là bị dồn nén đó quý vị, cái hình thức dồn nén đó. Giận, quý vị thấy Mỹ là tại sao vậy? Giận, nhưng mà không dám nói mình giận, không dám nói mình giận. Làm việc được muốn chết, vô ngồi cái gì bực bội, nhưng mà cần tiền không dám nói mình bực bội. Quý vị thấy ha, cô đơn sợ, sợ chứ sợ một mình, nhưng mà không dám nói mình, thành họ có những hình thức khác cho họ tính cách. Ma túy nè quý vị, rượu nè, hoang đàn chi địa nè, những thứ đó đều là trốn tránh cái cảm giác thực sự của mình. Đạo Phật thì Đức Phật, bởi vì khi mà chúng ta thấy trong cái nghề chuyên môn, mà khi mà gặp counselor đó gì, thì họ cứ moi cho họ nói rồi là đừng có giấu, mình buồn nữa mình buồn, mình khóc nữa mình khóc, đại khái cứ việc nói vậy thôi, là cái biết biết nó vậy thôi, có gì đâu, cứ nói thực những cái feeling của mình ra. Đức Phật ngày xưa 2.000 năm trong đức ngày đã nói rồi, vui thì thấy rõ là mình vui, buồn thì thấy rõ là mình buồn, giận thấy rõ là mình giận, hả, khóc thấy là mình khóc, có vậy thôi quý vị. Mà chính vì vậy trong cái môi trường ngày xưa đó ít có bệnh tâm thần, ít có, qua đây nhiều lắm quý vị, nhiều lắm. Cái này đó quý vị không cần phải chuyên môn, khi nào quý vị buồn nói gì, quý vị buồn á, có người bạn mình á, chị tôi buồn quá, thú thiệt là mình buồn, mình thấy mình buồn, mình nói là mình buồn hả, rồi kể hai chị em là hữu, là khá là hữu hỉ kể chuyện nhau về chuyện buồn của mình, thì cái chuyện buồn nó từ từ nó bớt, nó giảm cái gì. Nhưng ngược lại nếu mà mình buồn cái gì mà mình không nói mình buồn thì sao? Tôi lấy ví dụ để tôi kể ví dụ trường hợp chú Dân có cái tiệm ăn, mà tôi tới nhà tôi chuyện với chú ăn lành, tôi nói thôi để sẵn trả tiền ha, ăn chuyện thì lỡ tính tiền không có, mà cứ ăn bữa nay bữa mai mốt bữa kia bữa nọ ăn hoài mà nó không có tiền, chưa tiền trả trong ghi sổ đó hoài thì sao? Quý vị có hai trường hợp, một cái người tu hành đàng hoàng á là thái đói cho ăn, không có tính cái chuyện ghi sổ bố thí, không có nhớ cái chuyện đó nữa, thì sao? Thì chẳng tiếp tục vui như thường, vui như thường. Cái trường hợp thứ hai là ghi sổ, mà khi ghi sổ thì phải có cái hy vọng là phải trả lại tiền, phải không này? Bởi vì khi đã ghi vô thì nghĩ là chuyện gì trả tiền chứ mình. Bữa hai bữa ba bữa bốn bữa năm bữa sáu bữa tới hai ba tháng ba bốn tháng bắt đầu sao quý vị? Bắt đầu sao? Bắt đầu hơi lo, tiền hơi nhiều rồi. Tôi không dám nói gì mà đại khái tôi giả sử cái tâm lý như vậy. Ba bốn tháng rồi thì hai ba tháng không nói gì, ba bốn tháng thì sao? Bắt đầu lo rồi đó. Nhưng mà nó có kẹt cái chỗ mình á, đại khái cũng người uy tín, không lẽ có mấy trăm bạc mình giận nó sao? Hả? Rồi cái chú kia nói là chắc tôi nghĩ anh chịu hoài, chắc anh buồn tôi hả nên tôi giận. Nó nói tôi không có giận gì đâu, thật sự trong lòng không có, trong lòng không được vui như mà ông nói. Ai có sống cái tâm trạng đó rồi mới thấy mình khổ tới mức độ nào. Không biết người có tình trạng đó, bực mà nói ra không được mình bực, vì cái lý do nào đó nói ra không được. Hả? Giờ mấy thầy đâu nghĩ một cái quả cũng chết đi mà nói ra không được. Vậy thì có những cái trường hợp đó quý vị, tôi để ý rất là thấy rất rõ. Thà mình nói là mình giận bằng nói ra tôi đang quạo đây, hoặc là quý vị ở ngoài thế gian đá tôi chó, dỗ cho bàn đại khái như vậy, mà nói em xuống không vậy. Còn ngược lại mình giận, mình cứ ôm, mình cứ gọi là đi lại, tức là mình giấu mình đó. Mình giận, nó không có giận. Mà chính như vậy đó quý vị mới là khổ. Mà nhiều lần như vậy là đưa chúng ta tới chuyện bệnh tâm thần là chuyện chắc. Như vậy thì mình tu theo đạo Phật đó quý vị. Nhớ là tu theo đạo Phật là nhận chân cho đúng. Cả nói đạo Phật thì bây giờ tâm lý học bây giờ cái ngành mà khải đạo bây giờ đi sau đạo Phật lâu lắm. Buồn, tôi đang buồn. Nói rõ ràng thì mình nhận thấy rõ là mình đang buồn. Và khi mà mình thấy rõ như vậy đó quý vị, thì mình thấy được cái duyên sự của cái buồn. Và khi mà chúng ta thấy cái duyên rồi thì chúng ta cái buồn nó không có thật quý vị. Nếu mình biết là mình buồn á thì mình bớt buồn. Còn mình buồn mình giả giờ mình vui là chuyện nó không có. Mình tạo khổ thêm thôi. Thì trở lại cái chuyện mà tu đó quý vị, thì mình chỉ cần nhận chân mình. Quý vị niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, à mình đang niệm Phật. Khởi cái niệm khác, mình đang khởi cái chuyện khác. Biết như vậy thôi chứ không có gì hết. Mà biết như vậy thì sao quý vị? Đỡ khổ. Mình không có để cái tâm quá khứ ảnh hưởng mình, không có để tâm tương lai ảnh hưởng mình. Mà khi đó mình sống ngay bây giờ, mình biết được. Tránh được nhiều cái khổ lắm quý vị. Tránh được rất nhiều cái khổ. Đó là cái chuyện mà thực tế chuyện tu hành. Thì tôi thấy rằng khi mà chúng ta nhận định được cái cảm, cái niệm của mình á, thì tôi nói rằng nó sẽ giúp được cho mình nhiều cái đau khổ, bớt nhiều cái đau khổ đó. Bởi vì khi quý vị thấy được cái niệm của mình, thấy được mình giận, thì mình mới có việc mình ngồi quán chiếu được cái giận của mình. Tôi nói là quán chiếu. Bởi vì mình phàm phu quý vị, mình không có thấy được liền. Đức Phật khi mà Ngài thấy giận, hay là các vị Bồ Tát thì thấy giận, thì các nó là giận tự tánh mà không, các Ngài thấy rõ. Còn chúng ta là phàm phu, mình không được. Mình phải biết được mình giận. Mà khi biết được mình giận rồi thì mình mới có dịp để mình lấy cái giận của mình ra mình coi. Tại sao mình giận? Vì đâu mình giận? Do nhân duyên nào mình giận? Thì có như vậy đó quý vị ha, mình mới có thể mình giải quyết được cái giận của mình, mới tiêu được cái giận. Thứ nhất, nếu chúng ta từ chối là mình không có giận, thì cái chuyện cái bệnh vẫn là bệnh. Và khi mà từ chối rồi đó quý vị, thì mình không có nghiệp gì quán được cái nhân duyên của giận. Mà trong cuộc sống của mình đó quý vị, tất cả những cái sự kiện xảy ra cho chúng ta đó đều do cái nhân duyên thôi. Quý vị nhớ cái nhân duyên nó quan trọng lắm. Có nhân duyên hợp lại thì cái sự kiện nó mới xảy ra, cái pháp nó mới xảy ra. Ngày xưa đó, quý vị bây giờ biết nhiều quá. Ngày xưa mà Đức Phật còn tại thế đó quý vị, thì chỉ một bài kệ thôi mà có người chứng được đạo. Lúc đó có tỳ kheo Mã Thắng, tức là một trong năm vị tỳ kheo được cái phước nghe Đức Phật giảng pháp đầu tiên đó. Thì một hôm Ngài đi khất thực, Ngài ôm mình bác lại khất thực, thì cái tâm niệm rất là an lành. Bởi vì không giận, không hờn, không buồn, lại thấy rất là an lành. Thì có một cái vị giáo chủ của một cái đạo khác, đạo Thờ Lửa, thấy như vậy mới nói rằng: này thì khu này đại đức, sao mà Ngài đi mà trong cái tâm niệm an lành có vẻ mà hoan hỷ như vậy? Đi xin cơm đi chậm rãi mà cái tâm niệm rất là, cái hình tướng rất là an lành. Thì vị tỳ khưu này nói rằng: tôi đang tu một cái lời dạy của thầy tôi, tu cái lời dạy đó thôi, tu theo cái lời dạy đó. Thì cái vị này mới hỏi rằng: này Ngài kể cho tôi nghe đi, tôi cũng muốn được an lành như Ngài vậy đó. Thì cái vị tỳ khưu Mã Thắng mới nói rằng: tôi đọc cho Ngài nghe cái lời đọc nguyên văn này rồi. Chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Chư pháp tùng duyên sanh là tất cả các pháp đều do duyên mà sanh ra. Diệt phục tùng duyên diệt, do vậy cho nên cũng do nhân duyên mà tiêu diệt. Ngã Phật đại sa môn, ông Phật đại sa môn của tôi đó, thường tác như thị thuyết, hay nói như vậy đó. Tức là sao quý vị? Tức là cấm hai câu đầu thôi, là tất cả mọi pháp đều do nhân duyên mà sanh ra, rồi tất cả mọi pháp cũng đều do nhân duyên mà tiêu diệt. Thì cái ông thầy, cái ông giáo chủ thờ lửa đó, ông nghe được ông mừng quá. Thực ra ông thấy nó tỉnh, chạy về ông kia em đi tu. Đố cái gì biết cái ông giáo chủ là ai? Quá giỏi, quy giỏi anh tôi rồi, đó là ngài Maha Kayip. Sau này là đại đệ tử trí huệ đệ nhất. Quý vị thấy hai câu kệ đó có gì sâu xa không? Có không? Chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt. Có gì sâu xa không quý vị? Có sâu không? Sâu không? Sâu. Sâu. Nếu chúng ta bao giờ cũng thấy được cái tính cách nhân duyên của các pháp đó quý vị, mình không có khổ. Mà không có khổ thì mình giải thoát cái gì nữa. Bây giờ quý vị khổ là do gì? Hoặc là cảnh bên ngoài làm khổ, hoặc là tâm niệm bên trong làm khổ, hoặc là thân mình làm khổ. Phải không nè? Thân, hoặc là pháp làm khổ thôi. Nếu mình nhìn thấy nhân duyên nó tụ hợp lại đó quý vị, mình thấy cái gì? Tôi thấy giờ ví dụ như đám mây nó trên trời á, tôi thấy đám mây cái gì đẹp, nhưng mà tôi biết rằng cái đám mây đó nó đẹp bây giờ chút xíu nữa nó tan rồi, tôi biết chắc chắn như vậy. Vậy thì khi đám mây nó tan nó có bị thì sao? Có thể là mình cái lòng mình còn lưu luyến, nhưng không đến nỗi khổ nỗi buồn. Mình nhìn thấy đám mây đó gì đẹp, nhưng mình biết nó rằng đám mây sẽ tan đi. Còn ngược lại, nếu cái người nào thấy cái đám mây nó đẹp mà nghĩ rằng đám mây nó còn hoài đó, mà khi đám mây nó tan đi thì sao quý vị? Thì sao? Buồn, khổ. Như vậy đó, thì cái đó là cái làm khác biệt của quý vị, cái khác biệt của chúng ta. Tôi thấy cái cuộc đời chúng ta thấy quý vị xài để ý chúng ta. Cái gì quý vị xài, tôi lấy ví dụ cái ly quý vị xài gì, cái gì cũng vậy. Mình xài bây giờ mình nói là ô mai mốt nó mất, bởi vì nó mất thì sao? Ít buồn lắm, có gì không buồn lắm. Bị chuyện nó chuyện đương nhiên. Mà chuyện mình nghĩ nó phải ở với mình trăm năm, ngàn năm, triệu năm, ước năm đó, mà thấy mất thì sao quý vị? Buồn lắm, khổ lắm. Như vậy thì cái người tu đó quý vị phải nhìn thấy nhân duyên. Duyên nó tụ lại thì có, nó rã đi á thì thôi. Mà nó thể mà có tụ thì sao quý vị? Hãy có hợp thì gì? Nhất định là phải có tan. Nó tụ mà không tan là chuyện không hợp lý. Quý vị có trẻ, hồi có trẻ là hồi 18-20 tuổi đó ha, thì chuyện đừng muốn không có già là chuyện không thể có được. Không thể có được. Vậy thì vị nào bây giờ 18-20 đó thì chuẩn bị nó chắc là vài năm nữa, 20-30 năm mình già. Như vậy thì tới tuổi già là không có được. Bây giờ còn sống gì quý vị? Còn sống là phải có chết thôi. Chắc chắn là phải có chết rồi, không cách nào tránh được hết trơn. Vậy thì bây giờ mình cứ nói sẵn trong bụng rồi, trước sau cũng vậy thôi, sớm muộn cũng vậy. Thì chắc chắn khi cái chết nó tới thì sao? Cái chết nó tới thì sao quý vị? Không có buồn, không có sợ. Không có buồn, không có sợ. Làm sao khó? Tôi thấy có những người không có tu quý vị, mà do cái an phận. Ở Việt Nam quý vị thấy, ở bên Tàu cũng vậy đó. Có những ông già bà già chừng 6 tuổi, 60 tuổi là sao? Họ mua cái thọ để sẵn. Họ sống trong cái tinh thần là sinh ký tử quy, sống gửi, thác về. Họ biết là họ sinh để làm con người thì một ngày nào đó họ cũng chết thôi. Mà bây giờ quý vị ruộng, quý vị chống lại chừng nào thì nó khổ nhiều chừng đấy. Tôi thấy rất thực tế. Có những ông già bà già gì, tới 60-70 tuổi rồi, cuộc đời mình xong cái nợ đời rồi ha, trả nợ thế gian xong rồi, và tối ngày cứ lang thang trồng bông, hoặc niệm Phật, hoặc rời rẫm cái hòm với quan tài của mình gì, mà chết một cách vui vẻ. Bây giờ họ sao? Họ không có chống cự, họ không có chống cự cái ý niệm, họ không có chống cự cái chết. Vì họ biết rằng chống cự lại thì nó cũng tới mà thôi. Tới mà thôi. Cái kinh nghiệm cá nhân của tôi là ai cũng đi làm răng. Ở đây ai cũng đi từng nha sĩ, cũng bị làm thử thấy hết. Ai cũng đi nha sĩ không? Sẽ có ha. bước vô phòng nha sĩ đã mình đã sợ rồi, đã nấp rồi sợ, phải không? Mà lên cái giường, lên cái nằm, mình nghe ô thì hãy lo, thì nào nấy, thì nào thì mình đau, mình nấy, mình sợ gì nấy. Tôi thấy có nhiều cái người ra phòng nha sĩ ra rồi như hết hồn, mất hồn, mất vía vậy đó, đi lang thang. Sợ quá, cái căng thẳng của nó sợ đó. Nếu mà trợ mình đừng để ý cái đó, thí được cái hồn kệ không? Không làm, không làm, cái kệ đừng làm để ý cái nữa, để ý chuyện khác. Thì sao quý vị? Nét đau, ít căng thẳng. Vậy thì khiến quý vị nào mà chích thuốc cũng vậy đó. Tôi hồi nhỏ tôi cũng tập chích thuốc, mà hãy chích đưa cái da cho người ta chích gì, thì cứ dòm theo cái kim đã sợ, mà cứ dòm theo cái kim. Nhưng mà nghĩ là nếu mà vậy cũng đau à, nó đau. Cái thời gian mà người ta cầm cái kim lên cái gì nó đã đau rồi, đưa tới cái tay mình nó đã đau nữa, vậy thì cái thời gian đau khổ nó kéo dài. Bây giờ đưa ra kẻ chích thì nào chích là kẻ, vậy thì cái thời gian đau nó ít hơn rất nhiều. Vậy thì cái chuyện của chúng ta cũng vậy, nếu mình trong đạo Phật gọi là chấp nhận đó, chấp nhận cái sự kiện, tức là nhẫn đó, quý vị, cái chuyện nhẫn đó. Chấp nhận bất cứ sự việc gì nó xảy ra sao chấp nhận được. Thì cái việc đời của chúng ta, cái cuộc đời của nó đỡ phiền phức lắm rồi, đỡ lắm rồi. Cái nghiệp đó, chấp nhận cái nghiệp, nó tới thì tới. Vậy thì tôi mong rằng quý vị, bữa nay đó, cái chủ ý của tôi này là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm cũng bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Mong rằng khi cái cuộc đời chúng ta tu, đừng có để cái quá khứ ảnh hưởng tới mình, đừng có để cái tương lai ảnh hưởng tới mình, cái hiện tại thôi. Nhưng mà nhớ, cái hiện tại mình vừa thấy nó là hiện tại thì nó đã trở thành quá khứ. Thành ra chúng ta cố gắng nhận diện cái cuộc sống ngay trong lúc này nè quý vị. Mặc dầu vừa nhận diện ra nó đã thành quá khứ rồi, nhưng mà chúng ta cố gắng nhận diện. Và khi mà chúng ta nhận diện được như vậy đó, thì cái chuyện phiền, chuyện não, chuyện khổ hiện tại của mình này bớt nhiều lắm quý vị. Mà bây giờ mình trang nghiêm, bây giờ mình thanh tịnh thì cuộc sống đời sau mình thanh tịnh trang nghiêm, có như vậy thôi. Và tôi mong rằng quý vị cố gắng làm như vậy, chứ đừng có như ngài Đức Sơn gì đó ha, rồi chạy theo kinh theo sử một lúc nào đó không được gì hết. Bây giờ thì chắc chúng ta nghĩ quý vị,
trình bày với quý vị về tuần trước và tuần trước nữa. Thì trong cái đoạn đó Đức Phật có nhắc lại về cái thấy của ngài, cũng có so sánh về cái thấy của phàm phu. Thì như trong kinh Đức Phật nói đó, Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề, thì như là Đức Phật thì ngài có đủ 5 cái loại mắt, và nhờ cái con mắt cao nhất tức là Phật nhãn đó, thì ngài thấy được cái sự vật của chúng sanh, tất cả mọi sự vật ở trên cái thế gian này, trên cái quốc độ này. Riêng chúng ta, vì chúng ta không có thấy được cái sự thật, cho nên nhiều khi rồi chúng ta mang cái đau khổ tới cho mình, chúng ta chiêu cái đau khổ tới cho mình. Thì nói như vậy thì Đức Phật phân ra để chi vậy? Để cho thấy rằng cái sai biệt, cái trình độ mà nhận thức của chúng sanh, cái trình độ giác ngộ của mỗi người, nó làm cho chúng ta có cái nhận xét khác nhau về thế giới. Và cái nhận xét khác nhau đó nó có kết quả là mình vui hay mình buồn, mình khổ hay là mình giải thoát, thì cũng do cái thấy của mình nhiều lắm. Nếu quý vị thấy trong cuộc đời của chúng ta đó quý vị, mình cái nhìn của mình đó, nó rất là ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình. Nếu quý vị nhìn thấy cuộc đời vui đó, thì mình sẽ vui. Ngược lại mình nhìn thấy cuộc đời mà đen tối phiền não đó, thì chính mình cũng sẽ buồn, sẽ phiền não. Thành thử ra tôi nhắc hoài quý vị có một cái câu mà cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu đó, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi mà trong cái tâm mình buồn đó, quý vị, lòng mình buồn đó, thì dầu ở nơi giữa phồn hoa đô hội thì mình cũng sẽ buồn. Còn ngược lại nếu lòng mình mà thanh thản đó, thì trăng thanh lấy gió mát, trăng thanh kết nghĩa, mượn hoa đàm gốc tuệ làm duyên. Tức là mình sống trong cái cảnh gió mát trăng thanh, không cần đèn, không cần đuốc, không cần hoa đăng, thì mình cũng thấy lòng mình hoan hỷ được. Thành ra cái thấy của Đức Phật khác với thấy của chúng ta. Đó là cái đoạn trước. Rồi cái đoạn sau đó thì Đức Phật nói rằng khi mà nhìn bằng con mắt của Đức Phật đó, thì tất cả các loại tâm, cái lòng sai khác của chúng sanh Đức Phật đều thấy biết hết. Thì cái chuyện này đó quý vị, là cái việc cái thấy của Đức Phật. Chứ còn nếu mà cái thấy của chúng ta đó, thì mình có mắt phàm phu, mình chưa thấy được cái lòng dạ của chúng sanh. Nhưng mà nói chung chung á, thì cái người tu đó quý vị, thì cũng có thể thấy được. Bởi vì không thấy được cái sự khác biệt của từng người, nhưng mà phải nói rằng nhìn trong cái thế giới này, nhìn trong cái xã hội này, cái phần lớn tâm của chúng sanh, phần lớn tâm địa của con người thì đều bị một cái động lực căn bản có một cái giống nhau, là những động lực đó phần lớn là do cái tham, cái sân, cái si nó đẩy thúc đẩy thôi. Thành thế đó khi mà mình nhìn cái người tu, nhìn vào cái cuộc sống thế gian á,